Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất, và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người, người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần, vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống. Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu mặc khải cho ông Nicodemo biết về nguồn gốc của Ngài là đấng từ trời cao ngự xuống thế trần. Ai tin vào Ngài thì thuộc về trời cao và được hưởng sự sống muôn đời. Chúa Giêsu đã khai mở cho nhân loại biết về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Một Thiên Chúa yêu thương nhân loại, muốn cho loài người được sống trong sự che chở của Ngài. Chúa Cha yêu thương nhân loại nên đã trao ban Chúa Con và mọi sự trong tay Ngài. Ai tin vào Chúa Con thì được sự sống đời đời. Vậy đức tin là gì? Tin chiếm một địa vị nổi bật trong các tác phẩm của Thánh Gioan. Động từ tin được dùng 98 lần trong tin mừng Gioan và 9 lần trong các thư. Theo Thánh Gioan, tin là tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu. Tin liên quan đến chuyện sinh tử, số phận vĩnh cửu của con người tùy thuộc vào việc tin hay không tin. Tin mở đường đến hạnh phúc đời đời, nhờ tin mà chúng ta biết Chúa ở lại trong Đức Kitô. Theo Công đồng thứ nhất, Isaia năm 325 định nghĩa: đức tin là sự linh cảm qua sự trợ giúp của Thiên Chúa để chấp nhận chân lý siêu việt do Thiên Chúa tiết lộ. Chúng ta tiếp nhận lời Chúa không phải vì chúng ta hiểu được nội dung chân lý và lý luận tự nhiên, nhưng do bởi chấp nhận thẩm quyền của Thiên Chúa, đấng hàng hữu, đấng chính là chân lý, đấng tự biểu lộ, đấng không lừa dối và không bị lừa dối. Tuy đức tin vượt khỏi lý trí, nhưng không nghịch lại với lý trí, bởi vì cả đức tin lẫn lý trí đều là ơn phúc do Thiên Chúa ban cho. Thánh Augustino nói: tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin. Trong thông điệp đức tin và lý trí, Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị viết: Đức tin và lý trí như đôi cánh giúp con người vươn cao trong chiêm nghiệm chân lý. Chính Thiên Chúa đã đặt trong tâm con người ước vọng tìm kiếm chân lý, để rồi cuối cùng con người nhận biết Thiên Chúa, ngỡ hầu thấu đạt sự thật về mình một cách đầy đủ. Tóm lại, đức tin không phải là một ý niệm suông hoặc một niềm tin thần lý trí. Vì sự hiểu biết của con người rất giới hạn, vô số những điều huyền nhiệm Thiên Chúa tạo dựng nằm bên ngoài khả năng nhận thức của con người. Do đó, Thiên Chúa ban cho con người đức tin để vượt qua giới hạn của lý trí mà được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước trời. Trong cuộc sống đời thường, bủa dân quanh chúng ta không biết bao nhiêu tâm tình yêu ghét. Gia đình và xã hội từng ngày đã tạo nên cho chúng ta những định kiến về tha nhân. Từ đó, tâm hồn ta có rất nhiều những hàng rào ranh giới cho trái tim. Nó luôn có sẵn muôn vàn lý lẽ để bảo vệ những hàng rào ranh giới ấy. Hơn nữa, vào thời đại chúng ta, phần đông giới trí thức Kitô bị Satan dẫn dụ chọn sử dụng lý trí hơn là đức tin, chọn kỹ năng giao tiếp hơn chọn sống với sự thật, chọn dùng kho tâm lý hơn là đời sống thần khí, chọn sử dụng khôn khéo thế gian hơn là khôn ngoan thần khí, chọn tin tưởng ở người đời hơn là phó thác cho Thiên Chúa, khiến cho đời sống kết hiệp với Chúa của người Kitô hữu nói chung bị suy giảm trầm trọng, tinh thần phúc âm không được phát huy, đức bác ái dễ dàng bị tính vụ lợi lạm dụng. Vì vậy, chúng ta cần phải trải qua nhiều cuộc thanh tẩy nội tâm. Các bài học yêu thương đến từ cuộc sống, giải phóng đi những định kiến, những ranh giới cố hữu của con tim. Luôn đối mặt với những cuộc thử luyện tình yêu, chúng ta có cơ hội khám phá ra chân lý từ cuộc sống và chiến thắng sự giữ nơi chính mình, đợi có thể sống cho tình yêu ngày một hoàn thiện hơn. Qua những cuộc thử luyện, nếu có vấp ngã, biết mình là tội nhân, tâm trạng này sẽ dạy ta đức khiêm hạ, tự biết mình là cát bụi không hơn, và thêm cảm nghiệm tình Chúa yêu ta là dường nào, và chúng ta có bổn phận đáp trả tình yêu Chúa thế nào. Đây là một đòi hỏi bức thiết đối với người Kitô hữu trong bối cảnh xã hội hôm nay. Đức tin nhờ được tôi luyện trong nhiều hoàn cảnh gian truân khốn khó cho Thiên Chúa ban phần, sẽ dần dà trở nên mạnh mẽ, linh hồn nhận ra mọi sự ở đời đều là hữu hạn và phù phiếm. Tất cả mọi sự trên đời này đều là phương tiện đưa chúng ta về với Chúa, vì nó chỉ có giá trị một thời, hoặc không có giá trị gì. Sự cảm nghiệm này năng lập lại trong tâm hồn sẽ đưa đến xác tín, sớm giúp cho linh hồn siêu thoát mọi ràng buộc thế trần ngay trong nội tâm. Do đó, mọi lo toan, lý nhớ sẽ dễ dàng tạm gác qua bên để cầu nguyện, hoặc dùng những lo toan lý nhớ ấy làm đề tài cầu nguyện, nhưng không hề bị dằn vặt, rắc rối nặng lòng. Chúng ta phải là những tia lửa tình yêu phát xuất, được sinh ra từ thánh tâm Chúa Giê-xu. Chúng ta phải cố gắng sống cho giống đấng đã tác tạo nên chúng ta và trao tặng chúng ta cho nhân gian. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin con hơn nữa và làm cho trái tim con luôn sốt mến kính yêu Ngài, kể cả lúc con chịu cám dỗ và đau khổ đến linh hồn tê tái tan thương. Chúc tụng vinh quang Chúa phục sinh. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc trở nên. Con vững tin nơi Ngài vì tin Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lánh dâng cao, dù phong ba vây tư về, đưa vào Chúa con nào hãy tin. Nguyện dâng lên Chúa cho thân con, đời con yêu đuối biết bao phen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha giới hạn tuổi bỏ phiếu của các giám mục công giáo đông phương. Hôm 17 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc thay đổi một số khoản giáo luật công giáo đông phương. Theo đó, từ 80 tuổi trở đi, các giám mục hồi hưu của công nghị giám mục đông phương không còn quyền tham dự với quyền bỏ phiếu nữa. Tự sắc mang tựa đề đã từ lâu, trong đó Đức Thánh Cha cho biết, từ lâu một số vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng, thủ lãnh của các giáo hội nghi lễ đông phương đã nêu vấn đề này. Vì số giám mục về hưu thành viên công nghị của giáo hội ngày càng đông, vì thế Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị này và ban hành tự sắc quy định rằng, khi tròn 80 tuổi, các giám mục thành viên công nghị của giáo hội công giáo đông phương không được tham dự với quyền bỏ phiếu, nhất là trong việc bầu chọn các giám mục, các vị thủ lãnh của mỗi giáo hội tự quản liên hệ. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha minh xác rằng, quy luật này không áp dụng cho các thượng phụ, các vị tổng giám mục trưởng, các giám mục giáo phận và chuẩn giáo phận đang tại chức, dù các vị đã quá 80 tuổi. Trong giáo hội công giáo, hiện nay có 23 giáo hội nghi lễ đông phương tự quản, trong đó có một số giáo hội, vị đứng đầu có tước hiệu thượng phụ, một số giáo hội khác, đứng đầu là một vị tổng giám mục trưởng, như trường hợp giáo hội công giáo nghi lễ đông phương ở Ukraine, Siro-Malaba, Siro-Malankara, hoặc công giáo đông phương tại Rumani. Trong số các giáo hội công giáo này, đông nhất là giáo hội công giáo đông phương tại Ukraine, với khoảng 4,5 triệu tín hữu, và tiếp đến là giáo hội công giáo Siro-Malaba tại Ấn Độ, với hơn 3 triệu tín hữu.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ lo âu về nạn gia tăng bất hạnh Kitô hữu. Tổng thống Liên bang Ấn Độ, bà Drupadi Murmu, hứa ủng hộ các giáo hội Kitô tại nước này trong cuộc tranh đấu chống sự gia tăng những vụ bạo hành và những tuyên bố oán ghét chống Kitô giáo. Hãng tin Uka News truyền đi ngày 14 tháng 4 vừa qua cho biết bà Murmu đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến với đoàn đại diện diễn đàn Kitô hiệp nhất do Đức cha Amin Joseph Uto, tổng giám mục giáo phận thủ đô Delhi, làm trưởng đoàn. Diễn đàn này đã lập danh sách hồ sơ 598 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại 21 trên tổng số 28 bang ở Ấn Độ trong năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm nay, có 187 vụ đã được ghi nhận. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2,3% trên tổng số 1 tỷ 400 triệu dân Ấn Độ. Chủ nhật phục sinh ngày 9 tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên Thủ tướng Narendra Modi đã viếng thăm một nhà thờ công giáo từ khi ông nhậm chức hồi năm 2014. Ông đã gặp Đức Tổng giám mục Uto và các chức sắc khác của giáo hội tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm ở thủ đô Ấn Độ. Ông không bình luận gì về sự gia tăng bạo lực chống các tín hữu Kitô tại nước này. Trong tuần qua, hàng ngàn Kitô hữu được các tín hữu Ấn giáo và Hồi giáo hỗ trợ các biểu tình tại Mumbai, thủ đô kinh tế của Ấn Độ, để phản đối sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu và các nơi thờ phượng của họ. Theo hãng tin Uka News, một liên minh 80 tổ chức Kitô giáo phi chính phủ đã kêu gọi tham gia một cuộc biểu tình hôm thứ Tư, 12 tháng 4 vừa qua để phản đối chính quyền Ấn Độ do đảng Ấn giáo BJP cai trị thi hành luật gọi là chống cải đạo. Một cuộc tuần hành tương tự cũng đã xảy ra trước đó hồi tháng 2 năm này ở thủ đô New Delhi. Ông Dolphy Doza, phát ngôn viên của tổ chức Kitô Samaj, đã công bố một giác thư gửi Thủ tướng Ednath Shinde của bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, nói rằng đang có sự tiếp tục gia tăng làn sóng những lời tuyên bố oán ghét và bạo lực chống các vị lãnh đạo tôn giáo, xúc phạm và phá hủy các nơi thờ phượng, làm gián đoạn các buổi lễ tôn giáo và hạn chế các cuộc hội họp tôn giáo, cáo gian, vu khống cưỡng bách cải đạo. Chúng tôi muốn chấm dứt sự leo thang bạo lực và những vụ tấn công trong các tập đoàn Kitô hữu do những kẻ dùng những lời cáo buộc vô căn cứ và những vụ cưỡng bách cải đạo như một cái cớ biện minh cho hành động của họ. hiện nay có khoảng 12 bang ở Ấn Độ đã ban hành luật chống cải đạo, hầu hết đều do đảng BJP của Thủ tướng Modi cai trị. Đảng này cũng thuộc liên minh cầm quyền tại bang Maharashtra. Những người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Shinde của bang này dừng phê chuẩn dự luật chống cải đạo.
Tin giáo phận Vinh. Phái đoàn giáo phận Hà Tĩnh chúc mừng giáo phận Vinh nhân dịp khánh thành trung tâm mục vụ. Chiều thứ hai, lúc 4 giờ 15 phút ngày 17 tháng 4 vừa qua, phái đoàn giáo phận Hà Tĩnh gồm đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận, quý cha trong ban tư vấn, quý cha và giám mục, quý cha giáo đã đến chúc mừng giáo phận Vinh nhân dịp khánh thành trung tâm mục vụ giáo phận. Tiếp đón phái đoàn Hà Tĩnh có đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha tổng đại diện cùng cha quản lý giáo phận. Trong tình hiệp thông và chia sẻ, cha Gioan Bautista Nguyễn Khắc Bá đã đại diện cho gia đình giáo phận Hà Tĩnh nói lên tâm tình chúc mừng đến giáo phận Vinh nhân dịp hồng phúc này. Đáp lời, đức cha An Phong đã bày tỏ niềm tri ân đối với giáo phận Hà Tĩnh và chúc mừng đức cha Louis được đức thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh. Mặc dù giáo phận Hà Tĩnh đã được chia tách khỏi giáo phận Vinh, nhưng mọi thành phần dân chúa trong giáo phận không lãng quên người mẹ giáo phận Vinh đã từng là cái nuôi cưu mang, nuôi dưỡng và thai nghén để sinh ra giáo phận Hà Tĩnh trong lòng mẹ giáo hội. Bởi thế, chung một tâm nguyện và tình mến, niềm vui của giáo phận Vinh cũng là niềm vui của giáo phận Hà Tĩnh. Hy vọng giáo phận Vinh và Hà Tĩnh mãi cùng sánh bước dù bình yên hay bão tố để cùng nhau góp mình vào sự phát triển của giáo hội Việt Nam trong những trang sử mới.
Tin Amsterdam, Hòa Lan. Hòa Lan tiến sâu hơn trong luật an tử. Chính phủ Hòa Lan nới rộng hơn nữa việc an tử cho phép kết liễu sinh mạng của các trẻ em bị bệnh nghiêm trọng. Cho đến nay, luật pháp Hòa Lan đã cho phép chấm dứt sinh mạng của các trẻ em bị bệnh nan y từ 12 đến 16 tuổi với sự đồng ý của cha mẹ. Trên tuổi đó thì không cần sự đồng ý đó. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, chính phủ Hòa Lan đi xa hơn nữa và thông báo rằng từ nay có thể kết liễu mạng sống của mọi trẻ em kể cả dưới 12 tuổi. Lý do vì việc cấm an tử cho các trẻ em dưới 12 tuổi là dấu chỉ sự bất bình đẳng. Bộ trưởng Y tế Ann Cooper tuyên bố rằng sau khi tham khảo khẩn trương với các cố vấn và đồng nghiệp, chúng tôi đi đến giải pháp giúp các trẻ em, cha mẹ và các bác sĩ. Điều kiện để thực hiện an tử cho các trẻ em này là nếu khi chẩn bệnh thấy có một bệnh rất nặng, bất bình thường trong não bộ hoặc một xáo trộn tạo nên đau đớn không thể chữa nổi. Theo chính phủ, những trường hợp như thế rất hòa hiếm nơi các trẻ em từ 5 đến 10 tuổi. Về phần những người phê bình biện pháp của chính phủ, họ nói rằng việc kết liễu sinh mạng của các trẻ em như thế có thể bị lợi dụng vì những lý do khác ngoài những lý do y tế. Hòa Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã ban hành luật cho phép rút tự tử của năm 2001. Tuy nhiên, Hòa Lan không phải là nước đầu tiên nới rộng việc an tử cho các trẻ vị thành niên. Từ năm 2014, việc an tử cho các trẻ em đã được phép tại Bỉ, quốc gia láng giềng của Hòa Lan. Tại nước này, con số những vụ kết liễu mạng sống người bệnh liên tục gia tăng. Năm ngoái có 8.700 vụ.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Canh thức cầu nguyện án phong chân phước cho cha Matteo Ricci. Một buổi canh thức trọng thể được cử hành tại Bắc Kinh chiều thứ hai, ngày 17 tháng 4 vừa qua, với sự tham dự của đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục giáo phận Hồng Kông, để cầu nguyện cho án phong chân phước cho cha Matteo Ricci thừa sai tại Trung Quốc hồi thế kỷ thứ 16. Đức cha Chu Thủ Nhân đã đến Bắc Kinh ban sáng cùng ngày để khởi sự cuộc viếng thăm đầu tiên tại giáo phận này lần đầu tiên trong năm ngày tới đây, theo lời mời của Đức giám mục Bắc Kinh Du Xe Lý Sơn, cũng là chủ tịch Hội Công giáo yêu nước. Đức cha Chu Thủ Nhân, nguyên là bề trên giám tỉnh dòng tin Trung Hoa, được chọn làm giám mục Hồng Kông hồi tháng 5 năm 2021, sau 2 năm 4 tháng trúng tòa tại đây. Cùng đi trong đoàn với ngài, có đức cha phụ tá Du Xe Hạ Chí Thành, dòng Francisco. Ngoài ra, cũng có cha Phêrô Soái Huệ Dân, tổng đại diện của giáo phận Hồng Kông. Trong buổi canh thức, có cầu nguyện xin Chúa ban cho ấn phong chân phước của cha Matteo Ricci được kết quả tốt đẹp. Ngày 17 tháng 12 năm ngoái, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Matteo Ricci, vị thừa sai nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc cách đây hơn 4 thế kỷ. Với sắc lệnh đó, cha được gọi là đấng đáng kính và cần có một phép lạ được nhìn nhận để được phong chân phước. Cha Matteo Ricci sinh năm 1552 trong một gia đình quý tộc tại Macetara, miền Trung Ý, và gia nhập dòng tên năm 1571 khi được 19 tuổi. Cha học các khoa học, đặc biệt về thiên văn, toán học, địa lý và vũ trụ học. Năm 1582, bề trên gửi cha đến Macau và từ đây vào miền Nam Trung Quốc cùng với cha Michel Ruggeri cùng dòng. Năm 1594, cha lấy tên tiếng Hoa là Lợi Mã Đậu, lần được hoạt động tại nhiều nơi trong các lĩnh vực khoa học. Năm 1597, cha được bổ nhiệm làm bề trên miền dòng trên ở Trung Quốc. Cha qua đời tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 5 năm 1610 khi được 58 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco coi cha Matteo Ricci như một thừa sai lý tưởng, có khả năng hội nhập văn hóa, đối thoại và cởi mở đối với người khác. Án phong chân phước cho cha gặp nhiều chướng ngại vì bình thường án phong được khởi sự tại nơi vị tôi tớ Chúa qua đời. Nhưng cha qua đời tại Bắc Kinh và được an táng tại nghĩa trang của các cha dòng tên, nay là vườn của trường đảng, và đặc biệt với tình trạng ngoại thường của giáo hội tại Trung Quốc. Vì thế, án này được ủy cho giáo phận Macetara, nguyên quán của cha đảm trách. Án phong được khởi sự năm 1982, nhưng giai đoạn giáo phận này không có kết thúc rõ ràng. Năm 2010, nhân kỷ niệm 400 năm cha Ricci qua đời, đức cha Claudio Giulio Dori, giám mục sở tại, mở lại án phong và 3 năm sau, toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Nay với sắc lệnh nhìn nhận cha Matteo Ricci đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, một bước tiến lớn trong án phong đã được thực hiện. Cha Matteo Ricci mang tin mừng đến Trung Quốc qua con đường thân hữu, đối thoại văn hóa và khoa học, thích ứng. Năm 1601, cha đến Bắc Kinh và được đón tiếp tại Cấm Thành nhờ những kiến thức khoa học và văn hóa của cha. Ngày nay, tên cha Matteo Ricci được ghi trong các sách giáo khoa tại Trung Quốc ở bậc trung học cấp 3, được nhắc nhớ trong bảo tàng Thiên Niên Kỷ, cùng với Marco Polo, những người ngoại quốc duy nhất quan trọng trong lịch sử nước này. Đối với Công giáo, cha Matteo Ricci được nhắc nhớ như một vị thừa sai, như Thánh Phaolô đã chịu đau khổ và hiến toàn thân cho công cuộc loan báo tin mừng. Trong thời gian qua, Cộng đoàn Công giáo và Thời chính tòa Bắc Kinh đã tích cực chuẩn bị cho buổi thanh thức và có một cuộc triển lãm những hình ảnh về công trình của cha Ricci. Trong tương lai gần đây, sẽ có một loạt những sáng kiến nhằm phổ biến tinh thần và hoạt động truyền giáo của cha Matteo Ricci, trong đó có dự án thiết lập một lộ trình hành hương theo vết của vị linh mục thừa sai ở Hoa Lục.
Hãy đi giao giảng tin mừng cho muôn dân, cùng nhau sám hối đón nhận hồng ân nước trời. Hãy đi giao giảng tin mừng khắp thế giới, mọi người muôn nước tôn thờ một Chúa ba ngôi. Hãy chân thành tỏ lòng sám hối và đoạn tuyệt với muôn tội lỗi. Hãy đón nhận tin mừng cứu rỗi và trở nên nhân chứng nước trời. Hãy kiên cường đẩy lùi tai ương, xua tan mau khổ đau sầu thương. Hãy khu trừ oán thù ghê tương và biểu dương gương sống yêu thương. Trừ oán thù ghen tương và biểu dương gương sống yêu thương.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể về một cậu bé mồ côi tên là Jim, 12 tuổi, thân hình gầy gò, sống lang thang và thường xuyên bị những người xung quanh trêu chọc. Jim chưa từng được ai đối xử tử tế, mà chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ, nên cậu trở nên khép kín, lẩn tránh mọi người, và chỉ làm bạn với chú chó của mình tên là Tiger. Do quen với ngôn ngữ cay độc của mọi người và để trút nỗi uất ức trong lòng, Jim cũng thường tỏ thái độ cay cú và hằn học với chú chó Tiger của mình. Một ngày nọ, khi đang cùng chú chó Tiger lang thang trên phố, Jim chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang đi phía trước làm rơi một gói đồ nhỏ. Cô cầm trên tay lỉnh kỉnh nhiều gói đồ, nên khi cúi xuống nhặt gói đồ này thì một gói đồ khác lại rơi ra khỏi tay. Thấy vậy, không ngần ngừ, Jim chạy ngay đến nhặt hai cái gói đồ lên đưa trả cho cô gái. Cô gái mỉm cười xoa đầu Jim và âu yếm nói: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Jim hết sức bất ngờ và đứng lặng người. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên mà cậu nghe được trong suốt 12 năm qua. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất. Một niềm vui nhẹ nhẹ chợt ấm áp trong lòng cậu. Jim hít sáo gọi Tiger. Con chó ve vẫy đuôi chạy tới bên cậu. Cả chủ và chó đi vào rừng. Jim ngồi xuống cạnh bờ suối và câu nói của cô gái xa lạ vừa rồi cứ vang lên trong đầu cậu: "Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt." Jim bật cười một mình, rồi cậu quay sang chú chó đang nằm bên cạnh mình, khẽ xoa đầu nó, một cử chỉ mà cậu chưa bao giờ làm cho nó, và nói: "Cảm ơn mày, mày thật là tốt." Chú chó tỏ vẻ ngạc nhiên, tai nó vẫy lên, đôi mắt long lanh nhìn Jim chăm chú và vẫy đuôi nghiêng nghiêng. Jim nhủ thầm: "Ồ, đến con chó cũng thích nghe lời nói dịu dàng." Cậu cúi xuống, nhìn gương mặt mình dưới mặt nước và thấy một khuôn mặt lấm lem. Cậu vốc nước, rửa mặt thật sạch, và khi mặt nước đã tĩnh lặng, cậu nhìn thấy trên mặt nước là một khuôn mặt sạch sẽ và tươi tắn. Cậu chợt thấy mình không tệ, và kể từ giờ phút đó, cậu quyết tâm sẽ trở thành một người tốt thật sự. Và quả thật, 40 năm sau, cậu bé lên nước bị người ta coi thường ngày nào, đã trở thành một tỷ phú nổi tiếng trong vùng đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những lời nói nhẹ nhàng khích lệ thường có khả năng truyền cảm hứng tích cực cho người nghe và xây dựng được những mối tương quan tốt đẹp giữa người với người. Trái lại, những lời nói cay độc, nặng nề thường làm tinh thần người nghe sa sút và làm gãy đổ các tương quan của con người. Do vậy, cách lối năng và sử dụng ngôn ngữ là một trong những bài học vỡ lòng mà ông bà xưa đã chuyên tâm dạy dỗ cho con cháu. Có rất nhiều câu ca dao tục ngữ đông đầy những bài học quý giá cho hậu thế về vai trò quan trọng của lời nói trong nét đẹp nhân cách của con người, được lưu truyền như sau: kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói dâu nặng lời. Hay vàng thời thử lửa thử than, chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời. Lời nói gói vàng cũng là lời mà cổ nhân nhận định về giá trị của lời nói. Nhận được một lời nói đẹp, nhẹ nhàng, mang tính khích lệ, làm cho tâm hồn người nghe được phấn chấn, tràn trề hy vọng, thì quý giá như là nhận được cả một gói vàng. Đây có lẽ là kinh nghiệm của cậu bé lang thang nhem nhút trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Lời nói dịu dàng và đầy sự tín nhiệm của một người phụ nữ xa lạ đã khơi dậy khao khát được trở thành một người tốt trong tâm hồn cay đắng của cậu bé ấy, và cậu đã có sức mạnh để thực hiện được khát vọng đó của mình. Thánh Phaolô Tông Đồ đã tận tình khuyên nhủ chúng ta đừng để bất cứ từ ngữ vô nghĩa hay lời nói chua cay, gắt gỏng, nóng giận lọt khỏi miệng chúng ta, nhưng hãy chuyên tâm dùng lời lẽ lương thiện, sinh ơn ích cho người nghe. Chính khi nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những suy nghĩ tích cực về người khác, chúng ta sẽ luôn thốt ra được những lời nói nhẹ nhàng, tử tế với họ. Nhờ đó, chúng ta giữ được sự bình an trong tâm hồn mình và còn truyền những cảm hứng tích cực cho người khác, giúp họ biết trân trọng bản thân và không ngừng nỗ lực đạt được những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con biết loại trừ đi nơi nơi miệng mình những lời nói cay nghiệt, thiếu bác ái, và luôn dành cho nhau những lời nói dịu dàng, ấm áp tình yêu thương. Nhờ đó, tâm hồn của chúng con và cõi lòng của những người mà chúng con gặp gỡ luôn chan hòa niềm vui và bình an. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, tình Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi sao vời, bước trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn xây nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn tràn ngời.
Cho con mãi chung thiên nghìn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài. Thiên tha cho con vẫn tình yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn tăng người.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.